Thưa Đức giảng tiếp mấy cái câu này nữa. Ở trang 51 của mình, từ dòng cuối cùng. Ở nơi tâm nó phát sanh, mà nó theo nghiệp báo nó xoay vần, thì con hiểu là thế nào? Cái não tâm mình, cái mê lầm, vọng kiến, tức là thấy sai. Cái mê lầm này nó phát sanh ở tâm mình, thế mà nó theo mấy nghiệp báo nó xoay vần thành ra từng loài, loài này loài kia. Thì bây giờ chúng ta đọc tiếp sang bên này thì sẽ nhận nghĩa cái số một.
Một là biệt nghiệp vọng kiến.
Nghiệp vọng kiến. Biệt là riêng biệt của từng người. Ví dụ như loài người thấy một kiểu, rồi con loài cua nó thấy một kiểu, loài cá nó lại thấy kiểu của nó. Tức là riêng biệt từng loài. Bởi vì chúng ta có riêng biệt từng loài. Loài cua cái mắt nó khác, cái chân nó khác, cái thân nó cũng khác. Thế còn con người, con cá, con gà, chúng ta mỗi loài cái mắt tai mũi lưỡi nó khác nhau. Thế cho nên cái chỗ thấy, chỗ nghe, cái cảnh giới của mỗi loài ấy, nó khác nhau. Cho nên cái gọi là biệt nghiệp. Thế cái biệt nghiệp này ở trên vừa mới nói, nó ở từ nơi tâm nó phát sanh, nó theo nghiệp báo nó xoay vần. Thế là từ tâm mình ấy, mà nó bật ra theo cái nghiệp báo mà thành biến thành con trâu, biến thành con gà, biến thành con vịt, con cá, con người. Thế có cái thân khác nhau thì chỗ thấy nó, chỗ nghe, chỗ mọi thứ nó phải khác nhau. Thế cái này là theo nghiệp của từng loài, cho nên gọi là biệt nghiệp vọng kiến. Thế thì cái chỗ thấy này mà bảo ở đâu ra thì chắc là tình không biết nó tại sao. Nhưng đây thì Phật nói là chỉ theo cái, do cái nghiệp, cũng như cái người này cái mắt bệnh. Cái mắt nó bệnh thì thấy nó có cái, ở trên đèn nó có cái bóng tròn. Chứ đi tìm trong cái giấc nó ở chỗ nào. Rút cuộc thì tại bệnh, mà nói tiếng nhà chùa thì gọi là tuần nghiệp. Thế cứ theo cái nghiệp, nếu mà đã có cái nợ thì phải làm thân con gà để gà cho cái miếng ăn cho người ta. Thế nếu có cái nợ và có cái sự hỗn lao phải làm thân con chó, ví dụ như thế. Nghiệp có nhiều thứ lắm, nhưng mà bây giờ làm sao lại người thì làm chó, người thì làm gà, người thì làm cá. Thì những cái ấy gọi là biệt nghiệp. Thì mỗi loài cái chỗ thấy, chỗ sống, cái sống của nó khác nhau. Thì cái này là ở đây gọi là do bệnh. Nói tiếng nhà chùa là quần nghiệp. Thế thì nhưng mà cả cái bóng tròn và cái thấy đều là bệnh. Thì thế nào là cái bóng tròn với cái thấy nhỉ? Cái gì? Như của ông chú là cái gì, là ví với cái gì, ví với bóng tròn, cái gì ví với cái thấy mà gọi là bệnh. Như ông chú bây giờ đấy, mình đang thấy nhà cửa núi sông, rồi thấy có Hữu Đức là cháu, có Minh An là An Minh hay Minh An? Minh An đấy, thấy là cháu tôi. Đấy, mình đang thấy cái cảnh này này. Đấy, cái ấy là cái bóng tròn của mình đấy. Mà những cái ấy nó từ cái tâm thức của mình, từ cái chỗ thấy, chỗ nghe, cái sáu căn của mình hợp lại công nhận thấy cái cảnh ấy. Cái thấy ở mắt, cái nghe ở tai, cái biết ở toàn bộ thần kinh của mình. Đấy. Thế thì ông chú biết rằng đây là nhà mình, đây là bầu trời, đây là cháu mình, đây là quyển sách, đây là tất cả các thứ trong cuộc đời của mình, thì ví với cái bóng tròn này. Mà cái thấy, tức là bây giờ mình đang có mắt, cái mắt này, cái tai này, cái thân này, hiện tại nó đang thấy, đang biết đấy. Thế thì cả hai cái đều vậy, nghĩa là tuần nghiệp mà nó hiện lên. Mà cái nghiệp này nó ở tâm của mình, bây giờ nó hiện lên cái tướng như thế.
Đối với cái người bình thường ấy, cái người thường như là thì khi đã có được căn rồi thì nhất định khi mà xúc, khi mà tiếp thấy một cái vật đối cảnh thì bao giờ không có xúc, cũng có một cái xúc. Khi mà đối cảnh đó thì cái hình ảnh của cái cảnh nó sẽ khi mà trong cái thần kinh của mình thấy như thế. Người bình thường người nào cũng thấy vậy, cái hiện về lục căn, khi mẹ đánh chung chuông thì mình cũng nghe, hay là khi mình đặt cái mối để gãy những cái mặt, những cái việc mà tiếp xúc giữa lục căn và lục trần như thế, đến giai đoạn như thế thì đã có thể tạo nghiệp, là khi có cái gì thấu chuyện, có cái gì người thấu chuyện.
Nếu mà chỉ xúc thôi, thì nó cũng có cái mê là mình cho cái chuông là thật, và mình cũng tưởng là mình nhìn thấy được cái chuông, chứ mình quên hẳn là mình đang thấy cái bóng ở trong mắt. Đó, thì nó cũng có cái vô minh ấy, nhưng mà nó chưa là tạo nghiệp, nhưng mà nó cũng đã là si rồi. Thì có khi là các tổ vẫn trông thấy cái chuông, ngay cái lúc trông cái ngài biết rồi, cái ngài biết ngay đây mình, đây cái này là cái bóng tròn, không thật, là bậy. Ngay cái lúc ngài trông thấy cái chuông, ngài nghe lại các việc này, ngài biết đây là bậy, cho nên ngài không có chấp, bình an bỏ qua, không chấp cái gì hết, không vướng mắc, không bận lòng cái gì cả. Thế đấy, thì cái ngài là cái, bởi vì cái ngài biết nó là bậy, cái ngài biết cái bóng loa, cả cái thấy, mình đang thấy cái chuông, thì cả cái thấy này với cái chuông này, cái thấy này là đang nghiệp làm người. Chứ nếu con mắt cá thì nó lại thấy kiểu khác. Đó, cho nên cái thấy nó cũng bận, mà cái chuông nó hiện lên đây thì những cái này là bận cả. Đấy, cái các ngài biết như thế, các ngài bình tĩnh ngồi yên, các ngài an định vào cái cảnh giới của các ngài. Nên cho nên nhà chùa cứ Nam Mô A Di Đà Phật, nhất tâm bình tĩnh ngồi yên, quay về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, an định. Bởi vì biết những cái này là bận hết, những các thứ mà mình đang thấy đây là cái tướng của bận cả. Mà ngay cái mắt tai mũi lưỡi của mình hiện tại đây, đó, nó đều là những cái thấy nghe nó toàn là những cái bệnh theo nghiệp làm người. Thì mình đang chịu ở trong cái cảnh báo này, thì mình cũng sống cái cảnh này. Nhưng mà chỉ có khác là cái ngài biết là bận, thế cho nên cái ngài bình tĩnh, an định vào cái tánh Phật của mình. Cho nên các ngài ngồi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi vì biết nó là bệnh cho nên không bệnh, thì như thế không có tạo nghiệp. Bởi vì chúng mình không biết là bệnh, cho nên chúng mình chấp ê thế, rồi chúng mình lại còn chạy theo, rồi chúng mình mới phê phán là cái này đúng, cái này sai, cái này hay, cái này dở. Do đó là chúng ta đi mãi về đường rông rỡ.
Đó là thầy như vậy, là theo cái ngón con cũng như là khi cái lục căn của mình tiếp xúc cái lục trần, mặc dù mình có thấy có biết, nhưng mà nếu bây giờ đến một bước nữa, nếu như con lại thọ một tí, khi con bảo con thấy hoa con
có đẹp, bước vào thọ là bước vào đường mê rồi,
là bắt đầu thọ
thọ là mê rồi. Xúc, ngay cái xúc ấy mình tỉnh ra ngay thì đỡ, còn đã vào thọ thì nhất định là vô minh rồi. Nhưng mà bây giờ các ngài cũng thế, bởi vì cái vô minh này nó có cái vô minh hiện tại gọi là phân biệt phiền não, và cái vô minh từ quá khứ gọi là cái câu sanh, hay là gọi là cái tùy niên phiền não. Nghĩa là đấy, như bây giờ mình học đây mình hiểu biết rõ ràng, nhưng mà nghe người ta chê là trong tâm mình có cái phiền, nghe người ta khen là trong tâm nó có cái vui, thì cái vui với cái phiền này mình không định đó. Nhưng mà nó là cái gọi là, thầy vừa gọi là cái gì, cái gì nữa, chúng mình gọi là cái gì,
bập khí,
bập khí. cái tập khí từ bao giờ nó cứ thế nó nổi lên. Thế thì bây giờ mình tu mình phải biết cái này là tập khí vô minh, phải biết nó là cái quen nó thành như cái máy móc, hễ cứ tương khen đến là nó chê, là nó buồn, hễ tương khen đến là nó vui, hễ tương chê đến là nó buồn. Thế thì mình biết đây là cái tập khí vô minh. Thế thì mình mặc nó, mình đừng để cho nó sai mình. Còn số đông người ta bây giờ cứ nhận cái này là tính mết của mình. Tánh tôi nóng tánh lắm. Đấy. Thì cứ nhận là tính mết của mình, thành ra nó khởi lên thì lại cứ theo nó. Thế cho nên như vậy mà thành ra bị tạo nghiệp. Còn nếu tình ra như thế thì không có tạo cái nghiệp mới. Xin đọc số 2.
Số 2 là đồng nghiệp vọng kiến.
Cái chữ đồng nghiệp là thế nào? Đây là giảng đó. Thì ông chú thấy thế nào gọi là đồng nghiệp vọng kiến? Ban nãy là mình nói biệt nghiệp. Như mình thì có nghiệp là người, thì mình có mắt tai mũi lưỡi của loài người. Còn con cá nó đã có mắt tai mũi lưỡi của loài cá. Thế con gà nó lại có mắt tai mũi lưỡi của loài gà. Đấy, thì riêng biệt khác nhau. Cho nên là gọi là biệt nghiệp. Thế còn bây giờ đồng nghiệp. Thí dụ như cùng làm người với nhau là đồng nghiệp. Đối với con gà thì mình là biệt, còn với con người với nhau thì gọi là đồng. Còn cùng nghiệp với nhau. Thì bây giờ chúng ta có cái đồng nghiệp chung hết cả đến tất cả các loài hữu tình là cái gì? Có cái đồng nghiệp chung cho tất cả các loài hữu tình, tức là cái tâm của chính cái tâm chúng mình đã học ở đây ấy, thì cái tâm của mình nó là cánh giác, nó ở khắp pháp giới. Cái chỗ này ông chú nhận được chưa? Tin chưa? Tin cái nhất chân pháp giới của mình chưa? Thế đấy, bây giờ tất cả chúng hữu tình ấy có cái đồng nghiệp mê cùng nhau, cùng mê cho cái tâm của mình ấy, chia cho nó thành hai. Bây giờ chia một phần là tinh thần, một phần là vật chất. Nhận cái phần tinh thần ấy là ta, như ông chú vừa mới nói ấy, đấy là cái tánh muốn sống. Đấy, nhận cái phần tinh thần ấy là mình. Rồi tất cả các cảnh giới ở bên ngoài, ba miền đất nước khói lửa, thì mình vật chất thì mình cho nó là ở bên ngoài. Thì có phải cái này là cái đồng nghiệp chung của tất cả các loài không? Đấy, cái tức là cái mê, cái vô minh đầu tiên của chúng mình là quên mê mất cái tánh của mình, mê mất không biết là cái tâm của mình ở khắp pháp giới, mà bây giờ chỉ nhận nguyên cái phần tinh thần ấy là mình. Đấy, tôi thấy, tôi nghe, rõ ràng cái tánh biết này là tôi. Còn đất nước gió lửa tất cả những cái ấy cho là vật chất, không phải mình. Đấy, thì bây giờ tất cả các loài hữu tình có cái đồng nghiệp, cái ấy là cái đồng nghiệp chung của tất cả muôn loài. Rồi từ cái đồng nghiệp ấy mới, tức là như là người ngủ mê rồi đấy. Đã, từ mê như thế rồi bây giờ mới lại tạo nghiệp. Thế ai tạo cái nghiệp làm người thì hiện cái thân người, ai tạo cái nghiệp làm chó thì hiện thân chó, ai tạo cái nghiệp làm gà thì hiện thân gà, ai tạo cái nghiệp làm con cá thì hiện thân cá ở dưới nước. Thì những cái ấy gọi là biệt nghiệp. Thì bây giờ nói tổng quát, chúng ta có hai cái đặc biệt này: cái đồng nghiệp vọng kiến và cái biệt nghiệp vọng kiến. Là hai cái thứ này nó là then chốt của chúng mình bây giờ, then chốt của cái đường mê của mình. Vậy trong ở đây còn quý vị có còn cái thắc mắc, có cần cái gì nữa không? Không có thì chú mình an tiếp và phá sách hòa hợp. câu khóa, cái câu cuối cùng ông Chúa nhận ra ở trang 51 và 54, câu cuối cùng đó, cho đến 3.000 châu 4 biển lớn, các nước hữu lậu và 10 phương chúng sanh đều là nơi giác minh vô lậu diệu tâm. Ông chú thấy cái đoạn ấy chưa? Xin đọc lại cái đoạn đó và nhận nghĩa.
Cho đến 3.000
là đây thế, ông chú nhận nghĩa xem thế nào là tất cả đều là nơi giác minh vô lậu diệu tâm, thì là tức là nơi chân tâm của chúng mình. Cái thấy nghe hay biết hư vọng bệnh duyên, hòa hợp vọng sanh, hòa hợp vọng tử. Cái câu đầu là đầu đuôi thế nào? Tại bây giờ đây chúng mình đang sống ở trong các nước hữu lậu với tất cả 10 phương chúng sanh, phải không? Bây giờ đây ông chú đang thấy thân mình là người, rồi thấy các người xung quanh, thấy nhà cửa núi sông, đấy, thì đều là nơi giác minh vô lậu diệu tâm. Cái thấy nghe hay biết hư vọng bệnh duyên, nó hòa hợp vọng sanh, hòa hợp vọng tử. Thế là thế nào? Mình nó là vọng sanh, cái thân của mình nó vọng tử. Mà bây giờ sở dĩ có cái thân ông chú vọng sanh vọng tử như thế là tại bởi vì từ cái trước những cái thấy nghe hay biết hư vọng bệnh duyên nó hòa hợp, nó mới tạo nghiệp, rồi bây giờ cảm thức quả báo mới có cái thân sanh tử này. Đấy, thì thế thấy nghe hay biết hư vọng bệnh duyên, như bây giờ cái thấy của ông chú có phải là cái thấy bệnh không? Hiện tại bây giờ có phải là cái thấy bệnh không? Thấy bệnh là bởi vì khi không mà mình chạy vào trong bụng của mẹ, hút máu của mẹ kết làm cái con mắt này, rồi kết làm cái tai, rồi kết làm cái mũi, đấy, rồi nó mới ra cái chuyện thấy, mới nghe, mới ngửi, mới nếm. Chứ còn sắc thanh hương vị xúc pháp thực ra bên ngoài không có, mà chỉ tại mình có cái con mắt bệnh, cho nên bây giờ mới hóa ra sắc thanh hương vị xúc pháp là những cái bóng năm sắc nó hiện lên thôi, tại mình có mắc bệnh. Đấy, thế thì bây giờ cái những cái thấy nghe hay biết hư vọng bệnh duyên này, như bây giờ con mắt mình là bệnh rồi, cái tai mình là bệnh rồi, thế nhưng mà những cái này, những cái bệnh này nó lại hòa hợp với nhau để khiến cho mình tạo tội. Thế bây giờ ông chú ngồi đấy chợt thấy một cái người ở bên ngoài, ở đâu nó chạy đến, nó cứ tay thì nó xì vả, miệng thì nó nói mình đó, nó chửi rủa. Thế cái mắt mình thấy cái hình ảnh ấy, cái tai mình lại nghe cái âm thanh ấy, đấy, nó hòa hợp, mình thâu cả cái hình ảnh của cái hình ảnh, mình lại thâu cả cái âm thanh. Hai cái bệnh ấy nó hòa hợp ở trong tâm mình để mình nổi lên cái giận hờn. Thế tức là cái giận hờn của mình do cái bệnh duyên, phải? Cái mắt bệnh, cái tai bệnh, hai cái bệnh ấy nó hòa hợp, phải? Nó khiến cho mình khởi cái tâm giận. Thì mình có giận, mình có tức thì cái tay của mình mới đánh ở kia. Thế ở cái tay của mình nó có cái biết đánh, để nó hòa hợp vào với cái thấy cái nghe để nó trị cái người kia. Đấy, cái đấy thì như thế là cái thấy cái nghe cái biết của mình tất cả mấy cái nó hòa hợp nhau để nó tạo nghiệp. Vì vậy cho nên là mới có cái thân. Thế cái thân của mình nó không sống lâu, cho nên bây giờ mới có cái thân, có cái thân để chịu cái quả báo cho người ta đánh lại. Tôi nói thí dụ thế, chịu quả báo để sau cái người kia người ta đặt cái tiếp sau người ta đánh lại mình. Thế thì cái thân ấy nó lại phải do những các duyên. Đấy, bởi vì rằng tại lần sau cái thân đời sau mình đã bị chết non, mà người ta đánh thì mình phải chết chứ gì, mà mình bị chết non là bởi vì kiếp trước mình đã mắt mình thấy gà, cái miệng mình đã sai người giết con gà, đó, mình đã ăn lấy cái thịt của con gà, mình đã có cái tội sát sanh, cho nên bây giờ cái kiếp này mình đã phải chịu cái nghiệp báo là chết non. Thế thì cho nên do những các cái nhân duyên, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm sáu căn của mình nó tạo nghiệp này, nó tạo nghiệp kia, cho nên bây giờ cảm cái quả báo là có cái thân này sanh ra, rồi cái thân này nó lại phải tan đi một cái thời hạn nào. Cho nên đây nói là những cái thấy, nghe, hay biết, hư vọng, bệnh duyên hòa hợp khiến cho ông chú vọng sanh, rồi lại do những các cái nhân duyên ấy nó hòa hợp, nó tạo nghiệp khiến cho ông chú lại vọng tử. Thế là nó nhiều những các cái nhân duyên phức tạp, nhưng mà chung quy là tại như thế, tại cái thấy, nghe, hay biết của chúng mình ấy, nó hòa hợp, nó tạo nghiệp, nó tạo cái nghiệp cho sống, rồi nó lại tạo cái nghiệp cho phải chết. Đấy, những các thứ như thế, những các cái nghiệp nó chi phối cái đời sống của mình. Thế bây giờ đây nếu mình xa rời được những cái duyên hòa hợp và không hòa hợp thì nó diệt trừ được cái nguyên nhân sanh tử, mà trở về cái tánh Bồ Đề. Vậy thế nào là ông chú xa rời các duyên hòa hợp và không hòa hợp? Mình mới phải an định. Thế nhưng mà khi mà an định ấy, là mình hết được cái biệt nghiệp vọng kiến, và mình không bị cái biệt nghiệp, nhưng mà nó còn cái đồng nghiệp này. Ông chú vừa mới nhận ra là chúng mình tất cả loài hữu tình có cái biệt nghiệp, rồi lại có cái đồng nghiệp là cái ngu si. Đã. Thế cho nên như tôi vừa nói ban nãy, chúng ta muốn trở về cái tánh Phật của mình thật, điểm thứ nhất là không chiêm bao. Đấy, chiêm bao, mỗi anh chiêm bao một kiểu, thì đó là cái biệt nghiệp. Rồi điểm thứ hai là phải hết ngủ. Đấy, tất cả bởi vì cùng ngủ cho nên mới chiêm bao. Mỗi anh chiêm bao một kiểu thì gọi là biệt nghiệp, nhưng mà cái ngủ ấy là đồng nghiệp. Đấy, thì bây giờ chúng mình phải hết cái chiêm bao mà phải tỉnh ngủ ra, thì cái minh, hết cái vô minh ấy, thì cái minh nó hiện lên. Phải không? Chú nhận không? Trước hết là mình đừng có cái biệt nghiệp như ông chú vừa nói đó, định cái thần lại để đừng gieo những các cái việc này việc kia nữa, để đừng tạo nghiệp nữa. Thế đây, thế rồi phải định cái thần lại, nhưng mà trong cái lúc định cái thần này thì phải có cái tỉnh ra, phải có cái sáng suốt, phải tỉnh ra, đừng có cái đồng nghiệp vọng kiến nữa, tức là ra khỏi cái vô minh. Thế thì cái tánh minh của mình nó mới hiện rõ. Xin đọc tiếp. Này là mình đã nói ở trên, hòa hợp đây tức là nhân duyên nó hòa hợp, mà nói về không hòa hợp đây tức là cái nghĩa tự nhiên. Các ở trên Phật đã có, ông Anan đã trình bày đó. Thì đây thì nói về cái hòa hợp tới không hòa hợp, tức là nó cùng một nghĩa, chỉ có cái lời nói, cái chữ, cái tiếng nó khác nhau thôi. Thế các vật mà hòa hợp đó thì là nhân duyên mà thành, do nhân duyên hòa hợp mà thành cái vật này, thành cái vật kia. Còn nếu không phải do nhân duyên hòa hợp thì bà ấy tự nhiên nó cứ thế, thì gọi là không hòa hợp, cho nên nó cùng một nghĩa thôi. Chúng ta cũng khỏi phải bàn về cái việc này. Bây giờ xin đọc tiếp cái đoạn dưới, cái đoạn kết, phần C.
C. Vạn pháp quy về Như Lai tạng.
Người ta lấy cái đinh, người ta đóng cái gỗ lại vào với nhau, ngay cái chỗ ấy nó sinh ra cái bàn, cho nên gọi là lương xứ ngay tại chỗ. Nên ngay tại chỗ đó nó sinh ra, rồi ngay tại chỗ đó nó diệt đi, chứ không phải có một cái bàn từ đâu chạy đến, mà khi mà hết thì không phải là cái bàn nó đi về đâu, bởi vì nó là cái không có, cho nên nó không có đến mà nó không có đi. Đây là cái hư vọng. chú đọc như vậy chú nhận nghĩa không?
Có nhận nghĩa từ từ nhưng mà nó không.
Bây giờ cái chỗ đọc này mình nhận từng từng đoạn đi.
Dạ.
Thì bây giờ mình nhận nghĩa thẳng ở đây chốc nữa mình hỏi thì nhận nghĩa ở trong bài thế. Thầy đang nhận đi. Kết thúc cái việc
chưa
mời kiến tinh này.
Chưa kết thúc cái việc mà kiến tinh này
để chính để hiền. Cái kiến tinh này tướng nó thì vọng nhưng mà tánh nó thì chân. Ở đây đang có cái dấu tết tức là phải.
Bỏ cái dấu chấm
đi. Tánh là chân. Nghĩa là nó tuy thế nó cũng vẫn còn, tuy là nó gọi là chân đấy nhưng mà thực ra nó cũng đã chia ra làm sáu thì nó cũng là cái hư vọng. Cái kiến tinh từ trước là mình học cái kiến tinh để đại diện được cái tánh Phật, nhưng mà bây giờ đây mình nhận ra cái kiến tinh này nó hãy còn cái đồng nghiệp vọng kiến và cái biệt nghiệp vọng kiến, nghĩa là nó còn là vọng cho nên chưa thật là chân. Tuy cái tướng nó vọng nhưng mà tánh nó chân. Thế cho nên ở trên người ta chưa có kết, chưa có văn kết, nói về 10 kiến tinh đấy nhưng mà chưa kết. Để đi đến đây mới bắt đầu cái bài này là để tổng thâu. Tổng thâu nói tóm lại là tất cả những cái tuy là vọng nhưng mà cái tánh thể vẫn là chân.
Cùng với văn giới hội thân bốn khoa ấm nhập khí giới.
Cái này thì đấy, ấm, năm ấm, sáu nhật, 12 xứ và 18 giới. Thế là gọi là bốn thứ. Thì thật ra là chỉ học về cái thân của mình thôi. Thân, tâm và cảnh, tổng quát là học về chúng mình. Thế nhưng mà Phật dạy làm bốn khoa, bốn thứ. Phật dạy học về năm ấm. Thế nên rồi Phật lại dạy về sáu nhật, Phật lại dạy về 12 xứ, Phật lại dạy về 18 giới. Thế là chung quy là chỉ nói về cái thân tâm của mình thôi đấy, nghĩa là học về mình. Mà Phật chia ra, Phật chia ra là bốn thứ để cho chúng mình học cho kỹ, cho nhận rõ. Mà cũng là bởi vì có mỗi người, có người mà mê về tâm nhiều ấy, thì phải quán về năm ấm. Còn cái người mê về căn nhiều ấy, thì quán được sáu nhập. Mà chỉ có Bộ Lăng Nghiêm đây ấy, thì mới quán sáu nhập, chứ còn ở các nơi khác người ta chỉ có ba khoa là ấm, xứ và giới. Nhưng mà Bộ Lăng Nghiêm đây đặc biệt đấy, ông A Nan bắt đầu vì thấy Phật 32 tướng cho nên đi tu, mở ra có Bộ Lăng Nghiêm này đấy. Thế thì như thế bởi vì trong Bộ Lăng Nghiêm là đặc biệt nghiên cứu về cái thấy cũng ở nơi sáu căn, cái sáu nhập này. Mà nếu mê thì làm chúng sanh, mà nếu tỉnh ra mà tu thì làm Phật, làm Bồ Tát. Cho nên trong Bộ Lăng Nghiêm mới thêm cái sáu nhập này. Còn 12 xứ là nói về sáu căn với sáu trần. Sáu căn hay là thân, mà sáu trần hay là cảnh của chúng mình. Thì Phật hệ thống tất cả cái nhân sinh phức tạp, cái vũ trụ bao la này Phật hệ thống lại thành là 12 xứ, 18 giới để cho chúng mình học cho nó dễ. Tóm lại là học về cái cuộc đời, cái đời sống của mình, cả thân, cả tâm, cả cảnh. Thì Phật thì chia ra như thế để cho chúng mình quán thành những các cái pháp quán để mà mình tỉnh ra. Thế cho nên gọi là hộ thông. Thì cả năm ấm, tức là sáu nhập, tức là 12 xứ, tức là 18 giới, mà chia ra, mà Phật coi như là chia ra là bốn thứ. Có nói về một cái thân tâm của mình thôi, nhưng mà chia làm bốn cách quan sát để cho chúng mình học về cái thân tâm của mình. Thế thì cả năm ấm, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới đó, đều là nói về cái thân tâm của mình. Cái tướng của nó thì hư vọng, nhưng mà cái tánh của nó thì bản thể là cái chân tâm, là cái diệu giác minh. Thế thì cả cái kiến tinh cũng thế, lúc đầu Phật tạm mượn cái kiến tinh để nói về cái chân tâm cho chúng mình tìm hiểu. Nhưng mà thực cái kiến tinh ấy, nó là cái thấy ở nơi mắt, thì nó còn khác với cái nghe ở nơi tai. Nó còn chia ra thành sáu thứ, cho nên nó cũng thật ra nó cũng là thuộc về vọng, chứ nó chưa phải thật ở chân. Nó còn hai thứ vọng kiến, nó là thuộc về vọng. Vì vậy cho nên cả 10 cái kiến tinh ấy cũng ăn cả vào cái bốn khoa dưới này. Phật chú trọng vào cái chỗ cho mình biết cái tướng nó hư vọng, nhưng mà cái tánh của nó chính là cái diệu giác minh. Từng câu đi. Quán tướng, quán diệt,
thanh diệt toàn vọng, luận thức vọng đều chân,
luận tánh tức vọng đều chân. Câu này nghĩa là gì? Không phải là quan sát về cái hình tướng, tướng của thân chúng ta đó, lúc thì nó sanh, lúc thì nó diệt. Cái thân mình ấy, lúc nó sanh cũng là hư vọng, mà cái lúc nó diệt thì cũng hư vọng. Thân mình bần đất, cho nên gọi là chúng mình an sinh ra thì thật hư vọng. Đây chỉ là tụ đất để hút những cái máu của mẹ mình kết làm da, làm thịt, làm xương. Rồi bây giờ mình ăn cơm, rồi đấy. Thế cho nên cái thân của chúng mình an sinh ra, người ta ăn mừng ngày sinh nhật, thế đó là cái tướng hư vọng. Chẳng qua là kết đất lại làm thân. Thế rồi ngày mai đây ấy, bỏ vào quan tài nên chôn, người ta để làm đám ma, người ta khóc om sòm. Nhưng mà thực ra giả đất về đất chứ có chúng mình an nó đâu có chết. Thế cho nên Minh An sanh ra cũng là vọng, mà Minh An chết đi cũng là vọng. Thế là cái tướng sanh ra, cái tướng chết đi toàn vọng. Tới đây Minh An chịu chưa? Chịu chưa? Thế tiếp các thế nào?
Nói một đầu ngoài cái đó, nhưng mà nó đều là nếu mà bỏ hẳn cái vọng đi
thì lại phải bỏ cái vọng đó thì nó mới chân. Nhưng mà đây Ngài nói minh bạch là tức vọng là chân. Bây giờ ở nơi thân của Minh An nó có hai phần, thì dĩ nhiên cái phần tinh thần ấy thì là chân, thì cái mình hiểu rồi. Còn cái da thịt xương nó bằng đất mà ta thật trên chôn đó, phải không? Thì bài trên con đã học đấy, đất tức là gì? Kết ám lại mà thành đất. Cái đồng này là kết ám lại mà thành đồng. Thì bây giờ các ông khoa học các ông mới thấy là nó là nguyên tử chứ nó đâu có phải đồng. Nó đâu có thực chất đặc thịt này đâu, nó là nguyên tử, nó không có hình tướng, phải không? Đấy, thế như thế, cho nên Phật nói cho chúng, Phật giảng cho chúng mình là chính cái đất ấy. Thì ban nãy con vừa mới học đấy, thì cái tâm của chúng mình ấy, thì nó ở khắp pháp giới, mà bây giờ nó chia ra làm hai, cho nên bắt đầu gọi là mê, gọi tên là thức A Lại Gia. Mê thế nào, nó chia làm hai. Cái phần tinh thần nghĩa là cái phần còn tỉnh, còn giác, nó nhận là nó. Còn cái phần mà bây giờ đặc thịt, đó, mê tưởng chừng, chừng lặng lại, nó đặc lại, nó thành gọi là đất, thì nó bảo rằng đấy là đất nước gió lửa, là cảnh bên ngoài, thôi với nó không quan hệ. Thế nó chia ra làm hai phần. Thế đấy, như thế là tại cái mê. Chúng ta mê, chúng ta chia ra như thế. Cái chính những cái đất nước có lửa này ấy, là tánh của mình, là cái chân tâm mà nó kết ám lại mà nó thành. Thì bây giờ chỉ đừng ám, là đừng mê nữa, tỉnh dần ra thì nó sẽ tan dần, tan dần. Đó, như rồi chốc nữa chúng mình học ở đây Đức Quán Thế Âm, ngày tu về cái cánh nghe. Thế là cái sắc ấm đấy, tức là những các cái đất nước gió lửa này nó sẽ tỉnh dần thì nó tan đi, thì nó thành cái cảnh viên thông suốt cả. Chứ không, chứ cái đất nước gió lửa này, cái tướng thì hư vọng, mà tánh của nó là toàn chân. Chính cái tánh Phật của mình đấy mà nó mê thế thôi. Bây giờ đừng kết ám lại nữa thì nó sẽ tỉnh dần ra. Vì vậy cho nên đây là ông Thích Ca, ông đang đứng tại cái chuông này đây này, mà chúng mình thì thấy là cái chuông. Cho nên gọi là luận về cái bàn luận về cái tánh ấy, thì tất cả những cái vọng đây ấy, đều là chân tâm. Cho nên ông chú ông ấy quy y chánh pháp giới. Thứ là cái chánh cái pháp giới chân thật, là tất cả pháp giới đây chỉ là tâm, là Phật thôi chứ không có cái gì khác cả. Được không?
Kiến nói về cái tánh biết thấy tâm của mình là ước về gần.
Thế nào là ước về gần? Tại bây giờ này đấy, con ở trong ngươi thì con thấy rằng thì là con có cái thấy ở nơi mắt, cái nghe ở nơi tai, thì đấy thì gọi là có cái kiến tinh. Thế là ước về gần, nghĩa là hiện tại mình đang ở trong ngươi, nó gần với mình, dễ hiểu. Chứ thật ra ấy, thì làm sao con thật nốt.
Thật tu biến cả pháp giới, pháp làm để cho vạn pháp.
Khắp cả pháp giới, mà nó là bản thể của tất cả vạn pháp. Tức là cái chuông này, cái cột này, bản thể của nó chính là cái tánh Phật của mình đấy. Mà bây giờ mình mê thì mình thấy là cái chuông, cái cột.
Cho nên cùng hội họp dung thông
pháp giới, tức là chữ chánh pháp giới mà hôm qua ông chú ông ấy quy y đấy. Thế là vấn đề cái câu này nghĩa sao? Cùng hội họp dung thông. Cái gì nó cùng hội họp dung thông? Nói thật, trên này đang nói này đấy, cả cái kiến tinh của mình, kiến tinh của mình tôi gọi tên là một cái kiến tinh, mà thật ra là có cái thấy này, cái nghe này, cái ngửi này, cái nếm, sáu thứ. Thế rồi lại năm ấm, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới đấy. Tất cả những cái thứ ấy hội họp lung thông đấy. Bây giờ mình nhiếp sự quy lý. Nhiếp sự, sự là bây giờ nó đang hiện ở cái thân mình, có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, đấy những cái là sự. Thế giờ cảnh bên ngoài có cái chuông, có cái cột, cái nhà, tất cả những cái là gọi là sự. Bây giờ thâu nhiếp tất cả các sự ấy quy về cái lý. Cái lý tức là cái chánh pháp giới đó. Thế thì như thế thâu tất cả về cái lý là cái chánh pháp giới. Mình hội tất cả những cái tướng, nào là cột, nào là chuông, nào là nhà, nào là người, nào là vật. Mình hội tất cả những cái tướng ấy trở về nhập cái tánh, tức là nói về cái chánh pháp giới là cái chân tâm của mình. Thì nói như thế con nhận năng. Vậy thì tất cả những loài hữu tình, hữu tình như người, vật, chó, mèo, và tất cả những loài vô tình như núi, sông, nhà, cửa, thật ra nó làm sao?
Đồng thể.
Cùng đồng thể cả, cùng là cái chân tâm cả. Đấy. Xứ xứ là nơi nơi, đều là cái chân pháp giới, cái chánh pháp giới, nghĩa là cái tâm mà thôi. Nơi nào cũng là cái chân tâm bản tánh thôi. Thế cho nên Phật Thích Ca, Phật Di Đà, các ngài đang đứng tại đây, đang có mặt hiện diện, mà mình lại cứ nhìn thấy đây là hư không, đây là cái tường, đây là cái chuông, đây là cái cột, đây là thân mình. Đấy. Mình thấy là đủ các sự như thế, nhưng nói về phần lý thì chỉ có tánh Phật thế thôi. Thế mới gọi là mười phương thường trụ Phật. Thế này rồi con cứ đọc đi đọc mãi rồi nó quen. Bây giờ là mới bỡ ngỡ bởi vì đọc lần đầu. Thế sau dần dần nó quen. Rồi từ nó quen, từ cái chỗ quen đó là mình chấp nhận được.
Kiến tánh là biệt, riêng ước về một trăm. Tại tánh là tổng, nhiếp về sáu căn. Chỉ có cái tên tổng biệt khác nhau, chứ bản thể không khác.
Vừa mới nói là tướng nó bậc, mà tánh nó là diệu giác minh. cho nên là đang giải nghĩa cái chữ diệu. Thế đây con nhận rồi. Giờ lưu đức hoan hỷ đọc tiếp thì nhận nữa.
Như vậy cho đến năm ấm, sáu nhật, 12 tuổi, 18 giới, nhân duyên hòa hợp, hư vọng có sanh, nhân duyên biệt ly, hư vọng gọi là diệt. Cũng mê ít mà sắc cũng mê ít.
À, tức là với cái người nhẹ, nhẹ tức là người ta ít mê, thì người ta chỉ quán có hai cái, quán tâm và quán sắc thôi. Còn người mê nhiều, mê tâm nhiều, thế nào con hiểu là mê tâm, thế nào là mê Phật? Cho cái tâm mình là những các cái tư tưởng nó hiện lên, cứ cho nó là thật. À, hễ nó hiện nó nổi sân thì bảo tôi nóng tính. Hễ nó ham thích cái gì, tức là cái tham nó nổi lên thì lại nhận là tôi ưa, tôi thích cái này. Thế thành ra vì vậy, thì nhận với cái người ấy là những người mê cái tâm, mê mặn. Thì cũng có người ta cũng có sân, những cái sân ta nhẹ thôi. Người ta cũng có tham, những cái tham ta nhẹ thôi. Còn có người thì nặng nề. Thế với cái người nặng về những các thứ về tâm, thì Phật cắt quán cái tâm không, phải chia cái tâm ra làm bốn công dụng, gọi là thọ tưởng hành thức, là bốn cái công dụng của tâm. Phật có một cái tâm thôi, nhưng mà Phật theo công dụng Phật chia làm bốn để mình nhận xét, để thấy nó mặt nào nó cũng là hư vọng cả. Thọ cũng hư vọng. Thọ là cái lúc thấy khổ thấy vui thì gọi là thọ. Tưởng ấy là cái tâm mình nó khởi lên những tư tưởng thì sẽ là tưởng. Còn hành ấy là cái tâm mình nó đang chuyển động, tức là nói cho cái là hành. Nó khởi tâm nó biến, lúc thì buồn, lúc thì vui, lúc thì giàu, lúc lo, lúc thì phiền, lúc thì não. Thấy những cái tâm ấy nó chuyển biến nhiều. Cái chuyển biến ấy gọi là hành. Thế rồi cái hành đây ấy, nó lại còn đưa mình đến kiếp sau được. Vì cái tâm của mình bây giờ ấy, nó hiện cái tướng lên thì là nó sân giận, nó tạo nghiệp, nó nói những cái lời xúc phạm đến người khác, sau này nó phải nợ người ta cái chỗ đó thì nó giả nợ. Thế thì cái tâm của mình nó chuyển biến bằng cái hiện lên cái lời nói cũng là cái hành, hiện lên cái tâm giận dỗi hay là mừng vui cũng là hành, nhưng mà nó lại còn có cái chuyển biến lặng lẽ âm thầm ở phía trong nữa, nó thúc đẩy khiến cho hiện tại bây giờ ấy, thì mình là thân con người, nhưng mà đưa đẩy để ngày mai đây mình vào bụng con trâu rồi mình hóa thành con trâu. Cái những cái chuyển động hoặc hiển lộ hoặc âm thầm như thế đều gọi là cái hành ấm cả. Thế cho nên những các bậc tu hành người ta dùng cái định lực, và vào được định lực thì mới đứng dừng lại, dừng được cái tâm nó không chuyển động, người ta mới dừng lại. Cứ người ta cứ bảo trên cái đường luân hồi mình dừng lại, đó, dùng định lực để dừng cái tâm lại, tức là cái hành ấy, nó không có tự do chuyển biến được, cho nó không đưa đi vào những các đường đi đầu thai, cho nên các ngài thoát được cái luân hồi sinh tử. Thế là ở cái hành. Thế rồi đấy là cũng là một cái tâm của mình thôi, nhưng Phật chia nó ra từng công dụng, cái thọ, cái tưởng, cái hành, rồi còn cái thức, tức là cái phân biệt đó, nó biến cái nhận thức để nó phân biệt những cái hình sắc, nó biến cái âm thanh để nó phân biệt những các cái về cái âm thanh, rồi nó biến cái thơm hôi, ngọt chua, mát, nó biến những cái cảm giác để nó phân biệt cái cảnh ở ngoài, mà nó thành ra nó cũng một cái thân mình thôi, nhưng mà do cái tâm mà nó chia ra như thế để nó biến nó thành sáu cảnh giới, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, thành chia thành là sáu cảnh giới. Đấy, tăng chỉ có cái không khí nó rung động mà nó biến được cả cái âm thanh để nó phân biệt được để quý vị nhận được tôi muốn nói cái gì. Và hoàn toàn đây là cái tài tình ở cái thính giác thần kinh của mình, đây là cái tâm của mình, nó biến hóa ra để nó phân biệt. Thế cho nên cái phân biệt này nó tùy sức. Chỉ có cái không khí nó rung động mà nó nhận được ra cái âm thanh để nó phân biệt được, để quý vị nhận được tôi muốn nói cái gì. Nó hoàn toàn đây là cái tài tình ở cái thính giác thần kinh của mình, đây là cái tâm của mình, nó biến hóa ra để nó phân biệt. Thế cho nên cái phân biệt này nó tùy sức, tùy khả năng của mỗi người, tùy nghiệp, có cái thức nó biến hóa, có cái tài riêng. Cho nên có người thấy rộng, thấy xa, có người thấy gần, thấy ít, có người nghe một cái hiểu ngay, mà hiểu những nghĩa sâu, tự người ta lại phát minh ra những cái nghĩa khác nữa. Thế như thế là đều là do cái nghiệp của mỗi người, mà là cái biến hóa của cái thức để nó phân biệt cảnh và thế thôi. Thế thì đấy, Phật chia ra như thế. Nếu cái người mê và tâm nhiều thì phải quán, tách cái tâm nó chia làm bốn, mà ít quán về phần sắc. Còn có người nặng, mê nặng về phần sắc, cho những sắc thanh hương vị xúc pháp cảnh bên ngoài là thật, rồi tham đắm nhiều, thì Phật lại bắt quán nhiều, Phật lại chia nó ra thành là 6 căn 6 trần, bắt quán 12 xứ. Chứ còn đối với những người mà người ta các bậc thánh nhân các ngài nhẹ lắm rồi, thì chỉ quán một chữ tâm, một chữ sắc, biết nó hư vọng, đó là được. Thì vì thế mà hóa ra đáng lẽ chúng mình chỉ học đấy. Cho nên thật ra đối với người mê sắc, Phật dạy quán 5 ấm. Đối với người mê tâm thì Phật dạy quán 5 ấm. Đối với người mê sắc ấy, thì Phật dạy quán 12 xứ. Đối với cái người mê cả hai thì Phật dạy quán 18 xứ. Cái tu của các ngài nó rảnh rang có thế thôi. Nhưng mà chúng mình bây giờ làm sao các tổ có cho học suốt suốt tất cả, tại sao thế? Chúng mình học cả 5 ấm, cả 12 xứ, cả 18 giới mà vẫn chưa xong. Tại sao? Tại bởi vì chúng mình nó quá mức rồi. Thì bây giờ phải những ông chú đọc tiếp nhân duyên hòa hợp nhận
nhận. Nhân duyên hòa hợp hy vọng có thân
không thủ cái tự tánh của nó,
không thủ tự tánh, không thủ tự tánh.
Ba cái này, cái ba cái là vô tham, vô sân, vô si, nó không tương ưng với cái nhiễm. Thế cho nên gọi là bất tương ưng nhiễm tâm. À, cái tham, cái vô tham, vô là không, không tham, không sân, không si, thì ba cái loại tâm này nè, nó không tương ưng với cái nhiễm, nó không mê.
Không trong quan điểm như lai đạo.
Ông chú hãy nhận hiểu cái đoạn này đi, cái đoạn A thì hiểu thế nào, cái nhân thế nào, cái duyên thế nào. Đây cái chân như nó lại không thủ một cái tự tánh của nó, nghĩa là nó không nắm lấy cái tự tánh của nó, thì tức là nó mê. Nhân, cái nhân mê, cái chân như bắt đầu mê, cái chân như mê, cho nên mới không thủ. Không thủ là không giữ lấy cái tự tánh của mình, mà bị chuyển động đi, cho nên bị cái duyên vô minh vọng động. Cho nên bắt đầu cái việc mà chuyển biến của chúng mình là cái vọng động. Vì vậy mấy ông bây giờ, mấy ông bảo cái đồng này là nguyên tử, hỏi nguyên tử là cái gì, các ông bảo là động lực. Thì nó cũng có cái đức dính với cái chuyện, cái việc này, chứ không phải là cao lúc sai. Thế Phật cũng bảo hệ chúng mình, cái tâm chúng mình bắt đầu là ở cái chỗ vọng động nè, vô minh, vì mê thành nó mới vọng động. Nó chưa tạo nghiệp gì hết, nhưng mà nó đã vọng động. thì cái vọng động này đấy, đây là do nhân, đây là cảnh giới của cả ông thánh đấy, cho nên các ngài mới vô tham vô sân vô si thánh. Nhưng mà cũng có ở cái đồng nghiệp là cái chân như đã không phủ tự thánh rồi, nghĩa là đã thành ở cái thức lại ra rồi, là nhân. Rồi duyên ấy, là có vô minh vọng động. Thế nhưng mà các vị này ấy, cái tâm người ta động, nhưng mà người ta động thì chiều nào không tham không sân không si, không có tương ưng với cái nhiễm. Đó là một, có một việc. Rồi phần B nhỏ thì ông chú nhận tiếp.
Nhân, nhân nghĩa là liệt thức nội quân, duyên cảnh giới kích động, đây là ước của tâm pháp.
Cái tâm chúng mình rồi, nhưng mà nó động, mà nó động về hai chiều. Một chiều về thiện là không tham không sân không si, còn một chiều về ác ấy, là có tham có sân có si. Ở trên ấy, cái chỗ không tham không sân không si ấy, cái nhân ấy chỉ là ở cái chỗ cái tánh Phật của mình, cái chân như mình ấy, nó không phủ tự tánh, nghĩa là nó không an ổn. Còn cái phần dưới, cái phần B ấy, là cái nghiệp thức nội huân. Thế cho nên mới khởi ra cái chuyện tham sân si. Nghiệp thức tức là cái tâm mình đã mê rồi, nó đã tạo, nó đã có cái nghiệp của nó rồi. Thế rồi nó huân, nghĩa là chúng mình nhiều khi mới sinh ra, người ta chăm sóc, cứ lấy cái thí dụ cái đứa bé, nó vừa mới đẻ thôi, hay là vài tháng chứ gì cả, nhưng mà cho nó bú sữa. Thế cái bú sữa mà rớt ra ngoài, thế là nó khóc rớt lên đành đạch. Thế là bởi vì sao? Bởi vì nó mất cái bú sữa là cái nó vừa ý của nó. Thế mà bây giờ cái bú nó rớt ra ngoài, thế là nó dẫn ra nó khóc. Đấy. Tức là nó đã có cái chấp của nó. Đấy. Cái tâm thức của nó đã có chấp, đã có cái ngã chấp. Cái vật của mình mà nó lại rớt ra, cho nên nó dẫn nó khóc. Thì cái ấy không cần được cha mẹ dạy mà nó tự có, sinh ra là nó có, cho nên gọi là cái nghiệp thức đấy. Thế thì những cái sân, những cái tham ấy nó đã vẫn cứ âm thầm ở trong tạng thức rồi, cho nên gọi là nội huân, nó tự huân. Huân là huân đúc. Thế rồi lại gặp cảnh đấy, nó đã nghiệp thức nội huân là nó đã sẵn có cái tham với cái sân. Thế rồi bây giờ cảnh giới kích động, tức là cái vú sữa nó lại bật đi mất, thế cho nên nó khóc tướng. Đấy là cái tâm nó tương ưng với cái tham với cái sân nó khởi lên. Thế như thế ở đây nói cái thiện cũng là do nhân duyên hòa hợp mà hư vọng mà có. Mà cái ác, tức là cái phần B đó, cũng nhân duyên hòa hợp, hư vọng mà có. Cho nên nói là nhân duyên hòa hợp, hư vọng có sanh. Đấy là nói về phần tâm của mình. Bây giờ nói về phần sắc. Hôm qua ông chú đã quy y cái chánh pháp giới là cái tâm của mình. Cái tâm của mình ấy, bây giờ nếu mà chân thiện, đã chân thiện bản tánh thanh tịnh, thế thì là thì làm ông Phật. Thế thì cái ông Phật, Phật gọi là Phật giới này ấy, thì là chính là cái nó đồng với lại cái chánh pháp giới của ông chú, nhớ là cái tâm mình quy hôm qua đó. Đấy. Thì nếu mà nói chuyện ông Phật ấy, thì là Phật là cái chánh pháp giới đấy. Thế còn nếu mà độc ác thì thành ra cảnh địa ngục, gọi là pháp giới địa ngục. Nếu mà bọn sàng keo kiệt cùng cực thì làm cái, thành ra cái pháp giới của quỷ. Thế nếu mà ngu si mê muội, sống không biết đạo lý, ngang ngược hỗn láo, thế thì làm vào cái cảnh giới loài vật. Thế là như thế là có ba cảnh giới xấu, là địa ngục, rồi quỷ, rồi loài bàn thanh, là ba. Thế thì nếu mà mình tu được, có được ngũ giới, thì là làm loài người, thế là bốn. Và nếu mà mình tu thiện hoàn toàn lại thêm thiện định nữa, thì làm ông trời, thế là năm. Rồi lại thêm, nếu mà trong cái lúc mình tu thiện ấy, mà mình lại có cái chỗ cậy cái thiện của mình, rồi thành nó thành thế, những người này ta không đền ơn, ta không đáp nghĩa, mình thân mình giận, thế như thế thành là loài Atula. Thế là thành là có sáu pháp giới của phàm phu. Thế rồi có các vị thanh văn, các vị duyên giác, các vị Bồ Tát, thế là thêm ba cái pháp giới của thánh là cộng là chín. Thế đấy là chín pháp giới. Ở đây nói một cái pháp giới của ông Phật thì chân thiện diệu sắc, phải đặt vào trong này, chân thiện
diệu sắc tánh thì bản thân đi
thì không mượn nhân duyên, đó là pháp giới của ông Phật. Thế còn chín pháp giới kia thì như tôi vừa kể ở đấy là ba thánh với sáu phàm, thế là cộng tất cả thành 10 pháp giới, cộng với pháp giới của Phật nữa thành 10. Mà cả 10 pháp giới ấy lấy cái chánh pháp giới làm thể, tức là lấy cái tâm của mình làm thể. Tùy theo hễ mình tu thiện thì hiện ra cảnh trời, hễ mình tu ác thì hiện ra cảnh khổ, mà nếu mà mình tu giác tỉnh thì hiện ra cảnh thánh. Nhưng mà chung quy lấy cái tâm của mình làm chánh yếu, cho nên gọi là chánh pháp giới. Thế là thì trừ có cái pháp giới của Phật ấy, thì nó đúng với cái chánh pháp giới rồi. Còn chín pháp giới kia đấy, y báo với chánh báo, hư vọng sanh diệt là do đâu? Nhân duyên. Thế đấy, thế thì ông chú đọc không? Nhân cái duyên.
Nhân ở đây là những cái trùng tử. Duyên
trùng tử tức là cái hạt giống, nghĩa là mình vẫn có cái nghiệp sân hay là cái nghiệp tha mình đeo từ trước rồi, đấy là gọi là trùng tử. Thế rồi bây giờ cái duyên là nó gặp cái duyên nó mới hiện lên. Mình thì vẫn có cái nghiệp sân mình đeo từ kiếp trước. Thế nhưng mà bình thường này mọi người khen ngợi, mọi người vui vẻ thì nó không có hiện lên. Nhưng nếu nó gặp cái duyên, gặp phải có cái sự xúc phạm thì lúc bây giờ cái sân nó mới nổi lên, thì gọi là hiện hành. Thế thì nhân là tại mình có chủng tử sẵn rồi. Thế rồi bây giờ duyên là gặp cảnh, để cái sân giận mình nó mới nổi lên, thế là hiện hành. Thế bởi vì nó hiện hành, nó nổi cái sân lên, cái miệng mình mới nói lái, cái tay mình mới đi cái vũ khu phải đánh vật người ta. Thế là cái chủng tử nó hiện hành, nó huân cái tâm thức của mình, cho nên hiện lên cái người ấy phải đọa làm con rắn hay là đọa làm con dết. Thế là có sáu cái pháp giới phàm gọi là nhiễm sắc thanh, hiện lên cái hình tướng, hiện lên cái hình tướng phàm, tức là từ Atula giờ xuống địa ngục. Địa ngục ngã quỷ bằng xanh, loài người, loài trời, loài Atula, thì có sáu cái pháp giới phàm phu. Thế là do bởi vì trong tạm thức đeo những cái chủng tử nhiễm rồi, bây giờ gặp cái duyên nó bật ra, thành là tạo nghiệp, mà tạo nghiệp là cảm cái quả báo, thành là sáu cái thân phàm. Đó là nói về cảnh giới phàm. Thế còn phần B nhỏ,
bên đây là cái bản giác nội thôi. Là duyên là thánh giáo loại thôi.
Từ giờ làm sao cái đọc cả để cho nhạc nghĩa.
Huân nghiệp thức vọng, huân nghiệp thức vọng thành ba pháp giới.
Huân cái nghiệp thức mà vọng thành ba pháp giới.
Huân nghiệp thức.
Cái gì sao huân mà có nhận cả ông Thánh.
Ông Thánh ở đây thì
giác của mình nó đã thanh tịnh. Thế rồi bây giờ lại gặp duyên là mình được học kinh, học sách của Phật. Thế thành như là mượn cái đèn ở ngoài xoay tới. Nhưng mà mình, cái mắt của mình nó phải biết thấy, thì nhờ cái đèn bên ngoài nó soi, mình mới thấy được cái phải cái trái, cái hay giờ. Thế cho nên trong ấy thì mình có cái trí giác của mình, ngoài có cái lời dạy của Phật, cái do tọa đó mà thành ra thành ra các thánh, cái thân của các ông thánh, thì cái thân của các ngài là tịnh sắc, cũng đất nước đó lửa ở đấy, nhưng mà các ngài là tịnh mà chúng mình là nhiễm. Đất nước gió lửa mà đến nỗi nó nhiễm những cái tham cái sân của mình, nó thành gọi là nhiễm sắc. Thì như thế là để ở trên này là để giảng cho mình thấy cả thân cả tâm đều do nhân duyên mà có chuyển biến, hoặc thánh hoặc phàm.
Bây giờ cái thức nó dừng thì khi đó đâu có sanh được những cái tham sân si nữa, ba cái nhẫn tâm tham sân si không có,
nó theo đó nó tan đi.
Còn khi mà rõ biết cái tâm niệm do vô minh bất giác sanh khởi, tức là những các cái
tham vô sân vô si đó, thế nó diệt thì làm sao? Mình thì cần cái vô tham, vô sân, vô si, mà sao đây lại là nói chuyện nó gì ạ?
Cái này thầy ví
dụ như thế nào thì con nói rõ thêm một tí để cho ông chú cũng nhận ra cái câu này.
Cái này thầy ví dụ như bây giờ
đến cái chữ tham nữa,
không còn nói đến cái đó nữa, thì lúc đó mới thật là đã hết tham.
Đấy. Tức là cái vô tham nó còn đối với cái tham, còn phải tới cái trình độ mà không bận lòng gì đến cái chuyện tham nữa. Cũng như Hiếu Đức vừa cho cái thí dụ này, như ngủ dậy mà bảo rằng tôi đã thức, thì còn nói đến cái chuyện tôi đã thức, thì đó là còn bởi vì còn vừa mới rồi mình vừa ngủ. Chứ còn những người ta làm việc cả ngày này, ta đâu có nói gì đến cái chuyện đã thức đâu, bởi vì người ta thức đã lâu hoàn toàn, cho nên không phải nghĩ đến cái chuyện mình thức nữa. Thế thì như thế mới thật là thánh. Đấy, thì đây là nói cái nhân duyên để cho cái tâm thiện hay là cái tâm ác, nó theo nhân duyên mà nó tan đi. Tham sân si thì gọi là thiện hay gọi là ác, và vô tham vô sân vô si thì gọi là thiện. Cái tâm thiện với tâm ác nó theo nhân duyên mà nó có sanh. Ban nãy là nói về sanh, bây giờ là nói về diệt, theo nhân duyên nó diệt. Còn các bậc thánh ấy thì cả ngày vượt ra ngoài cả. Thì bây giờ đấy là nói về phần tâm, nó cũng theo nhân duyên mà nó có sanh có diệt. Bây giờ nói về phần sắc, nó cũng theo nhân duyên. Trên đã nói về cái chuyện nó sanh, bây giờ nói về nó diệt. Yêu Đức mấy tiếc không có đi đầu thai nữa.
Thế gian không còn ảnh hưởng đến họ nữa.
Sắc sầu tàn diệt, tức là không có chuyện con trâu
nữa.
Không Phật đấy.
Yeah.
Thế thì không có chuyện cái thân mượn ba ông thánh nữa.
Yeah.
Xin ông chú đọc tiếp. Diệt đi và lại.
Đi mà không còn có sanh diệt.
Rằng, nghĩa là trên sự thật thì sanh cũng là như lai tả, diệt cũng là như lai tả, đi cũng là như lai tả, lại cũng là như lai tả. Cho nên nói vốn là
như là vô minh thường vụ.
Thế là đa tạng là thế này, cái gì sanh, cái gì diệt, cái gì đi, cái gì lại, mà nó lại vốn nó vẫn là như lai tả. Cái thân ông chú lúc nó sanh với cái thân ông chú lúc nó diệt thì làm sao lại gọi là như lai tả? Họ mới nói là cái thân của ông chú ấy nó có hai phần, là phần tinh thần với phần vật chất. Thì cái phần tinh thần ấy, thì nó là tánh Phật rồi thì gọi là như lai tạng thì dễ hiểu rồi. Nhưng mà còn cái thân nó còn da thịt xương, mai nó lại chết đem chôn nữa, làm sao lại bảo nó là như lai tạng?
Vì cái nó nói cho cùng ra thì nó
vẫn là vì nó là kết án lại thành sắc. Ông chú nhớ rằng cái thân của ông chú nó là nguyên tử chứ nó đâu có phải là đất. Ông chú mê mình bảo nó là đất, rồi lại mê nhận nó là da, là thịt, là xương của mình. Chứ nó không phải da, thịt, xương mà nó là đất. Mà nó lại không phải là đất, nó là nguyên tử. Mà bây giờ phải biết là không phải nguyên tử đâu, nếu nó dừng cái vọng động lại thì chính là tâm, nó là bản giác diệu minh, đó là Như Lai tạng diệu minh thường trụ. Đấy, cho nên đây mới bảo rằng cái thân ấy dù nó sanh, dù nó diệt, dù nó đi, dù nó đến, nó cũng vẫn là chung quy vẫn chỉ có cái Như Lai tạng diệu minh thường trụ thôi. Thế cho nên mới gọi là chánh pháp giới. Nó chung quy vẫn có một cái thôi, mà tại mình mê mình thấy nó đủ chuyện. Xin đọc tiếp.
Xin nói về chướng mộc mê bệnh về tánh sinh,
cả đều là Như Lai tạng diệu minh thường trụ.
Không có phân biệt nữa. Như Lai tạng
thị pháp trụ pháp ấy. Thị pháp tức, tức là cái tánh chân như của mình đấy, tức là cái Như Lai tạng diệu chân như tánh này này đấy, gọi là thị pháp, là cái pháp ấy. Pháp ấy nó trụ ở ngôi pháp, ngôi pháp tức là các hiện tại bây giờ đang hiện lên các hình tướng, nào người, nào vật, nào cây ổi, cây xoài, cây chuông, cây trụ, tất cả những cái ấy gọi là pháp. Thế thì cái thị pháp này hiện tại nó đang có mặt ở tất cả những các pháp thế gian kia. Thế gian tướng thường trụ là thế này. Thị pháp, cái tướng của nó thì tướng của nó thì có sanh có diệt, nhưng mà cái tánh của nó thì vô sanh bất diệt. Vì thế cho nên cứ hết mùa xuân, mùa xuân đi rồi đến mùa đông, mùa thu, nhưng mà rồi lại có mùa xuân trở về. Cái hoa nó nở rồi nó tàn, nhưng mà rồi mai nó lại có hoa khác nó lại nở. Mình cứ chết cái thân này rồi mai nó lại có cái thân khác. Thế cho nên những cái sanh diệt nó mới nối tiếp, là bởi vì nó có một cái làm thể chất ở phía trong, cho nên nó tan rồi nó lại hiện lên những cái tướng xanh xanh diệt diệt, là tướng hư vọng, là bởi vì có một cái thể chân thật vẫn thường còn ở đấy.
Chân thường cầu các pháp đi lại mê ngộ hay thủ đốt đáo không thể được. Đây cũng là
cái tâm của con như cái tâm gương đó. Thế giờ ở cái tâm gương ấy, hãy nó đối cảnh nào thì nó chiếu cái cảnh ấy, nào hoa, nào cây, hiện những cái bóng ở trên cái gương. Thì cái chỗ này con biết rằng như vậy, cái câu toàn vọng tức chân, nghĩa là tất cả những cái bóng mà nó hiện ở trong gương đó, thì thể chất của những cái bóng đó là cái gì? Là cái gì?
Là cái ảnh.
Thể chất của cái bóng đã gọi là bóng, đã gọi là ảnh thì có thể chất không? Bây giờ con đề cái bình bông để đối trước cái gương, rồi con thấy ở trong cái gương nó có cái gì hiện lên? Có một cái bình bông, có một cái bình bông nó hiện lên. Đấy. Vậy thể chất của cái bình bông nó làm bằng gì? Thế cho nên toàn vọng tức chân, cả cái bình cho dỡ cái hoa cho đến cái lá hiện ở trong gương ấy thì đều là cái gương cả. Sao? Có phải không thật không? Thế cho nên toàn vọng tức chân. Thế dù bây giờ đây ấy, minh định là chân vốn không vọng, nghĩa là thật ra cái gương ấy xưa nay nó có cái hoa cái lá ở trong không? Đấy, chân vốn không có vọng. Thì bây giờ cái tánh của mình nó cũng thế, nó hiện lên nào thân mình an, rồi nào là ăn cơm, nào là đi chơi, để các cảnh ngoài Bắc trong Nam hiện lên. Thế nhưng mà thật trong cái tánh thật thì nó có những cái ấy không? Những cái không có đâu, đó là vọng mê mà thấy ra được thôi. Sai đã đành mà sao ngộ cũng sai luôn.
Nếu mình biết mình là ngộ thì đó không phải là ngộ.
Còn chấp, nếu còn chấp mà còn cậy mình là ta là ông thánh, khác với của bọn kia thà, thế thì tức là mình chưa thật ngộ. tiệc.
Tướng thanh tử ví như hoa đốm ở hư không, chỉ do mệnh quá kiến vọng thấy.
Anh nào cũng thân nào bỏ vào cái quan tài, rồi cái tinh thần ấy và một đời lao nhập phải nắm được cái gì đem đi. Thế mà có đem đi để đem bao nhiêu tạo bao nhiêu nghiệp nữa, để rồi còn ân còn oán còn nợ còn nợ bao nhiêu thứ. Chứ cứ nói là ra đi tay không chứ nó lại không có tay không đâu, nó lại nhiều nhiều thứ nữa mới khổ.
Mê ngộ ước về nghĩa là ở tâm, ước về người là ánh phàm.
Thứ Phật danh từ thứ diệt tận chưa?
Dạ.
Cái thân của Minh An thế nào là đương xứ xuất danh, thế nào là tùy xứ diệt tận, mà thế nào là vô sở đắc? Ăn nào ở đâu nhảy vào bụng má không? Đó, thì do cái máu của má kết lại, do cái máu nó kết lại, thế là đặt tên ra là Minh An. Thế cho nên đương xứ xuất danh tại cái chỗ mà những cái máu nó kết tụ lại, đặt tên là Minh An. Cái đấy cho nên gọi là đương xứ xuất danh. Tôi làm gì có một cái chú Minh An, chú chạy từ kiếp trước nhảy vào cái bụng má đâu, không có. Thì có một cái tinh thần như hư không, vô hình, vô tướng, nhưng mà nó hút những cái loại máu ấy, nó kết lại làm da, làm thịt, làm xương. Thế là thành ngay tại cái bụng của má hiện cái hình một cái bào thai, đặt tên là Minh An. Ngay tại cái thân này mà xuất sanh ra cái thân Minh An, chứ không tìm ở đâu, không phải có một cái thứ nào nó từ đâu nó nhảy vào cả. Có thể rõ ràng cái thân của mình đương xứ xuất sanh không? Đó. Thế rồi ngay tại cái thân của Minh An đây này, mai đây hết nhân hết duyên thì nó tan rã, đất đi đằng đất, nước đi đằng nước. Thế cho nên đương xứ diệt tận. Vậy có nắm được cái Minh An ấy, có ai nắm được nó là cái gì thật sự không? Thế cho nên vô sở đắc, không thật. Thành ông chú đọc tiếp cái phần 23. Cái đoạn tóm câu này nó có ngắn có một chút, nhưng mình phải học thuộc, thật thuộc, mà phải suy nghĩ thật kỹ, nhận được nghĩa cho rõ ràng, thế là mình nắm được cái pháp Sa Mạc Kha này. Rồi chúng ta trở về bài trang 57. Thỉnh ông chú đọc tiếp đi.
Năm ấm.
Ta
đang làm sao năm ấm vốn là như gia đạt diệu thân như ta.
Ấm là cái gì đã?
Cái hình sắc.
Sự sắc là cái hình sắc. Trước hết là cái thân của chúng mình. Nó có hình, có sắc, có mắt tai mũi lưỡi thân ý. Cái thân mình gọi là nội sắc. Còn ở bên ngoài cái cảnh của mình sống gọi là ngoại sắc, cũng gồm tất cả những cái gì mình thấy, mình nghe, mình gửi, mình nếm, tức gọi là sắc thanh hương vị xúc pháp sáu cảnh. Thế là cả thân cả cảnh gồm cả lại là một, gọi là nó là sắc. Thế còn chữ ấm nghĩa là gì? Ấm nghĩa là nó ngăn che cái sự thật. Nó có cái thân mình nó hiện lên, mình trông thấy cái thân mình thế là liền mê. Gọi đây là cô Hiếu Đức, đây là Minh An. Thế làm sao mà nhớ rằng đây là đất nước gió lửa, rồi lại nhớ rằng đất nước gió lửa này là nguyên thử, rồi lại nhớ là nguyên tử này là diệu như lai tạng, diệu chân như tánh. Những cái chúng mình đâu có nhớ được, những cái sắc nó hiện lên mình tưởng thật liền, cho nên gọi là ấm. Này, một cái âm thanh nó hiện lên thế là cho là có thật, một cái hình tướng nó hiện lên cho là có thật. Chúng ta bị những cái nó đánh lừa, cho nên gọi là ấm. Tất cả những cái sắc, dù là nội sắc hay là ngoại sắc, đều là ấm, nghĩa là nó hiện lên mà mình trông thấy là mình mê luôn, cho là thật. Thế đây Phật mới giảng, ông chủ đọc tiếp đi, A Na. Và đọc lại cái đoạn bên đấy mà mình nhận từng câu.
Thầy xin ta đọc cái câu 24.
ở trong chánh văn Phật sẽ bảo vậy nên biết rằng,
vậy nên biết rằng các ứng giả lỗi không phải nhân duyên, không phải tự nhiên, mà là Như Lai tạng, hiệu trên Như Lai,
bản chất của nó là Như Lai tạng. Thế còn thì nó có nhân có duyên, nó hiện ra cây ổi, nó hiện ra cây xoài, nó hiện ra con người, hiện ra con chó. Thì nói về phần tướng ấy, thì có cái nhân duyên, nhưng mà nói về bản chất của tất cả thì chỉ có Như Lai tạng mà thôi.
Xin phép nghe thầy con xin hỏi một cái. Con ví dụ ở xung quanh ra đây, thế giới ngoại cảnh này thì có thể đều có sắc, có tâm hết, có sắc có tâm. Nhưng
mà chính mình ấy,
dạ,
thì có sắc có tâm.
Nhưng mà về thực những cái loại động vật, cái thực vật thì con nghĩ rằng là sắc và tâm thì con hiểu rồi. Động vật hay thực vật nó cùng với mình thì có sắc và tâm. Còn những cái loại mà vô kim, gọi là cái loại như là đá hay gỗ hay là hư không hay là nước, những cái đó thì theo con nhiều quan niệm là chỉ có sắc thôi. Tâm nó ở chỗ
thì đúng vậy, thì đúng thế, nó không có tâm, cho nên gọi là loài vô tình.
Nhưng cái loài vô tình nó có bản, có tính thật không ạ?
Thì đấy, cái loài vô tình ấy, thể chất của nó như anh chú vừa nói, cái bản chất của nó chính là tánh Phật. Nhưng mà nó không có chia ra làm hai, là có tinh thần với vật chất. Nó không biết đau, biết ngứa. Nó không như mình. Còn mình thì có hai, là phần tinh thần với phần vật chất. Nghĩa là có một phần tỉnh và một phần mê. Cái phần mà thành đất là mê đặc. Nhưng mà cái phần hiểu biết là phần tỉnh. Thế cho nên mình có tinh thần, có vật chất. Cái cây ấy, thì tuy là nó cũng có cái gì kinh, nó cũng có cái biết của nó đấy chứ không phải không. Nhưng mà cái biết này nó mờ, nó cũng không có đau, không có ngứa. Nhưng mà nó có biết nở hoa, nó biết hút những các cái chất nó bổ lên, nó làm hoa, làm cây, làm cối. Thế nhưng mà thực ra cũng thuộc vật, cũng gọi là loài vô tình thôi. Chỉ có loài vật ấy, thì mới gọi là loài hữu tình. Nghĩa là nó có đau, có ngứa, có khổ, có vui. Thì những loài ấy, những loài có đau, ngứa, khổ, vui, những đấy gọi là có tâm. Còn những loài cây cối cho đến đất đá là vô tâm, thì gọi là vô tình chúng sanh.
Những loài chết như thế đó. Như vậy là cái loài vô tình như thế thì nó có, tức là nó không tạo nghiệp
chứ không ạ? Thì cái loài ấy nó không có mệnh sống, nó không như chúng mình, nó không có tạo nghiệp gì cả. Nhưng mà nó chính là mình, nó chính là Như Lai tạng, hiệu chân Như Tánh. Khi mà mình tỉnh ra thì những cái nó tỉnh hết, và mình thấy mình ở đấy.
Như là tập chính mình thầy không có đọc một cuốn sách về khoa học á, và có một nhóm bác sĩ bây giờ trên thế giới người ta nghiên cứu về các loài thực vật, người ta đặt những các cái máy gọi là để đo cái biết của thực vật. Thì khi mà thí dụ như bây giờ con trồng hai cái cây, nhưng mà một cây thì nó tốt, còn một cây thì nó héo. Xong rồi trong cái tâm của con nghĩ là cái cây héo này ngày mai vứt nó đi. Thì nếu mà họ đặt cái máy đo, họ sẽ thấy là cái cây héo đó, khi mà cái người trồng nó móng cái tâm lên là ngày mai cô đem ném cái cây này đi, thì cái máy nó rung động lên.
Có đấy.
Dạ. Có cái máy nó rung động lên, tức là chứng tỏ cái máy, cái cây đó nó biết.
Con nên biết, anh biết các cụ người Bắc ấy, người Bắc ấy, hễ mà cái ông chủ nhà mà chết ấy, là người ta để tan cho những cái cây. Đó. Có, mà chúng mình cũng có đọc sách nói rằng thì là cái loại cây, này, có chỗ nào mà có cái âm nhạc mà nó dịu dàng, loại cây nó chấm nhớ.
Đó.
Thì có, mấy lịch, ngày xưa hồi nhỏ tôi có đọc cái cuốn nó gọi là Anh Tây Trăng Sực Đức Sơ. Tức là những cái hoa này là nó có cái thông minh của nó. Bởi vì nó là cái thức thứ 8 của chúng mình. Nó là thức thứ 8 của chúng mình. Cho nên tất cả cái bản chất của nó là tánh Phật. Cho nên dần dần khoa học người ta khám phá ra. Thế nhưng mà dù sao thì trong kinh Phật bây giờ thì cũng đặt những cái loại ấy thuộc cái loại gọi là vô tình. tuy rằng thì là trong kinh đang nói minh bạch là cái nó là tâm thức của mình mà vì mê mà nó hiện lên thôi thế. Nhưng mà dù sao cái khí giác nó cũng mê quá đi rồi, cái khí giác ấy, của những cái gọi ấy nó mê quá đi rồi, cho nên đặt là vô tình. Cho bây giờ Hữu Đức đọc tiếp cái thọ ấm. Mơ vọng mình có khổ có vui thật sự. Sao con lại bảo cái khổ cái vui? Con nói lạnh là khổ, con nói mát thì là vui, con nói nóng là khổ, mà con nói ấm thì là vui. Thế thì nó có khổ có vui thật, sao con lại bảo không? Rồi con bảo nó hư vọng. Thì con lấy cái ví dụ con chỉ rõ là thấy là nó là hư vọng. Không phải là cái cảm giác thôi nha, chứ nó không phải có, nó không có sự thật, không có ai nắm được cái cảm giác này bỏ túi cả. Nó là cái cảm giác, đã gọi là cảm giác thì nó là không thật, nó hiện lên rồi nó tan đi. Thế nhưng mà ở đây thực ra cái nóng với cái lạnh ấy, thì nó thuộc về cái xúc, không phải xúc trần, thì nó vẫn thuộc về sắc ấm. Còn thọ là thế nào?
Thọ là cái
thọ nghĩa là mình nhận, mình thâu về, mình lãnh nhận một cái gì thì mới gọi là thọ. Ở đây Phật lấy một cái tướng này hiện lên, thấy nó ấm, thế thì là vừa ý, thế là mình gọi là thọ. Còn nó trái ý, mình thấy khó chịu, thấy nóng khó chịu, thì cái ấy đấy, là thọ, nghĩa là mình thâu về, lãnh nhận. Nó là thọ. Thế thì vậy cái thọ tại làm sao mà lại gọi là hư vọng? Tập khí vô minh như chúng mình vẫn gọi là cái khổ với cái vui, nóng thì là khổ, ấm thì gọi là vui. Thế thì khi cái tập khí, cho như ban nãy đã nói, những cái tập khí là nó cứ tự hiện lên, mình chưa kịp thì giờ gì cả, nhưng mà hễ nó vừa ý thế là cái vui nó hiện lên, mà hễ cứ trái cái thân không có lợi cho cái thân mình thế là cái khổ nó hiện ra. Cái tập khí là nó khởi lên, chứ nó không, mình không có định tâm là tôi khổ hay là tôi vui, không định tâm, nó chỉ là cái tập khí. Bởi vì đã từ vô thủy, mình có cái thói quen chấp trong thì chấp ngã, cho cái thân này là mình, ngoài thì cho cảnh vật có sự thật. Thế cho nên khi cái cảnh vật nó lợi cho cái thân này, thế là cái vui, cái bằng lòng nó hiện lên. Còn khi cái cảnh mà nó có hại cho cái thân, thế thì cái không bằng lòng nó hiện lên, thì gọi là cái khổ. Bởi vì nó là cái tập khí thôi, chứ không phải là thật mình muốn khổ, muốn vui. Cái tập khí nó hiện lên. Cho nên đây gọi là nhân duyên. Nhân là do cái ngã ái, mà duyên là do cái nóng, cái lạnh, những các cái cảnh ở ngoài nó hiện ra. Thế rồi cái tập khí nó cứ thế nó bật lên. Thế sao đây Phật lại bảo không phải nhân duyên? Biết nóng biết lạnh chính là cái như lai cảm, hiểu chân như tánh. Ở đấy chỉ có cái tánh giác mà thôi. Còn những cái này là đã gọi là theo nhân theo duyên thì nó đâu có cố định. Nó hiện lên rồi nó tan đi, nó không thật. Tự bật lên đó là, cho nên ban nãy vừa mới gọi là cái gì nhỉ, thầy lại quên,
tập khí,
cái tập khí. Nó thành một thói quen này, khiến cho mình chưa có định kịp suy nghĩ gì. Cái thọ ấy, tức là khi mà trong cơ thể của mình ấy, mình lãnh một cái cảnh mà trong tâm mình có cái khổ hay là cái vui nó khởi lên, thế thì cái ấy gọi là mình lãnh thọ, nên gọi là thọ cái cảnh. Còn tưởng ấy thì thực ra là có cái suy nghĩ đấy, nhưng mà ở đây Phật cho mình cái thí dụ này để thấy là mình chưa kịp suy nghĩ. Đấy, tại làm sao cái miệng mình nó chảy ra nước bọt, là cái hạch, mình có hai cái hạch nước bọt ở dưới cằm này này, có cái hạch nước bọt. Mỗi khi mình ăn cái gì thì cái nước bọt này nó tiết ra để nó đã bắt làm nhuyễn cái miếng ăn. Đấy, cho nên nó giúp cái tiêu hóa. Trước hết là chúng mình phải dùng cái nước bọt, cho nên cái người nhai kỹ, nghĩa là thấm nhiều cái nước bọt đó, thì cái thức ăn đấy nó đã dễ tiêu một phần lớn. Rồi đến lúc vào dạ dày nó lại tiêu hóa nữa, rồi vào ruột nó lại tiêu hóa nữa. Đấy. Thế cho nên cái hạch nước bọt đây là phải do cái tâm mình sai, cái tâm tưởng của mình ấy, sai nó chảy nước bọt. Nhưng mà mọi khi ấy, bởi vì mình có ăn thức ăn thật vào miệng, thì cái tâm tưởng của mình ấy, nó sai cái nước bọt. Vì vậy cho nên các bây giờ người ta khôn, ta cho những người ta ăn cả bữa cơm, rồi đến cuối cùng người ăn cái tráng miệng là cái mà mình thích. Thế cho nên cái nước bọt nó tiết ra nhiều, và những các cái hạch mà tiêu hóa của mình nó tiết tiết ra những các cái chất để nó tiêu cái món đó. Thì mình chỉ cần ăn cái món tráng miệng ngon vừa ý, thế là những các thứ này nó tiết ra các thứ để tiêu hóa, thì nó thành ra cái tiêu hóa của mình được tốt. Thế đấy là bởi vì cái tâm tưởng của mình nó ưa thích thứ nào, cho nên ăn những cái thứ mà không thích thì nó khó tiêu, bởi vì nó ít tiết ra những các cái chất thôi, các chất để tiêu hóa. Thế bây giờ ở đây cái chuyện này nó thành cái thói quen, thành cái tập khí rồi, cho nên là cứ đến nỗi mà chỉ mới nghe tiếng cái quả mơ, cái thật không hề có quả mơ vào miệng, chỉ có nghe tiếng, những cái tập khí nó bật ra, nó tự bật ra để nó tự sai. Thế là do cái tâm tưởng của mình đó, nó âm thầm nó sai cái hạch tiết ra nước bọt để tiêu hóa cái quả mơ mà mình mới nghe tiếng thôi. Đấy, như thế đây Phật lấy cái ví dụ cho mình nhận để thấy cái tư tưởng nó không thật, tư tưởng của chúng mình ấy, nó không xác định được sự thật, phần nhiều là nó biết theo cái kinh nghiệm thôi. Như bây giờ trông cái quả mít, thế thì bởi vì hồi xưa má đại bảo rằng cái loại cây này tên nó là mít, cho nên bây giờ trông cái quả mít thì nhớ rằng tên nó là mít. Thế giờ cũng biết rằng bởi vì mình đã ăn quả mít, đã biết cái múi mít nó ngọt. Bây giờ chưa ăn nhưng mà nhìn cái quả mít mình cũng biết là trong ruột nó sẽ có múi, sẽ ngọt. Thế đấy, cái tâm tưởng của chúng mình nó theo kinh nghiệm để nó hiểu biết như thế. Thế thì đây Phật chỉ cái tâm tưởng này ấy, thượng nó cho nên mới gọi là tưởng. Tưởng nghĩa là nó có thật không? Khởi cho nên gọi là tưởng. Nó hiện lên rồi nó lại tan đi, chứ nó không có thể chất. Ở đây mình học là mình tìm cái thể chất của nó, thì nó là cái không có. Cũng như cái thọ, cũng như cái tưởng, cái thể chất nó là cái không có. Thế nhưng mà nếu không có thì có biết tưởng không? Cái đá nó đâu có tư, nó làm gì có tưởng? Là bởi vì tại mình có cái tánh Phật mình mới biết tưởng. Cái tưởng thì nó hiện lên rồi nó tan đi, nó là cái hư vọng, nó là cái ảo. Nhưng mà thể chất của nó chính là cái tánh Phật của mình. Bây giờ ông chú có ngờ cái gì nữa, tôi xin đem ra bàn luận. Là cái số đậm đó. Như ông chú nói cái đầm này là nguyên tử. Hỏi nguyên tử là gì? Bảo là cái động lực. Đấy, cái động lực ấy gọi là hành. Thì bây giờ hỏi ở đâu nó ra cái động lực này?
Cái động giống như cái dòng nước nó chuyển động.
Cái thí dụ là cái dòng nước nó chuyển động. Để ví với cái hành thì đúng, cái hành là cái chuyển động. Nhưng mà cái chuyển động có phải là dòng nước không?
như
ông chú là nói ví như dòng nước. Nhưng mà đây người ta tìm hiểu cái thể chất của cái chuyển động ấy là cái gì, ta tìm hiểu cái thể chất của cái động, cái những nguyên tử là cái động lực. Vậy bây giờ tìm xem động lực là cái gì. Chảy nó không phải nước, bởi vì cái nước nó đứng yên thì nó vẫn là nước à, đâu có phải cứ chảy nữa là nước. Thế mà thế nhưng mà rời nước thì không có cái chảy, nhưng mà nước lại phải gặp hư không mà thì nước mới chảy. Cho nên đây lấy hai cái duyên để chỉ ra đấy, nhân là có nước, duyên là có hư không mà có chảy. Đấy chúng mình cứ nói bình thường thì thế, nhưng mà đây Phật bảo mình phân tách kỹ ra cái chảy nó là có thật hay không có thật đấy nó.